Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2021, thứ sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có lời chất vấn của các môn đệ ông Gioan. Thánh Matthew nêu ra cho chúng ta thấy một vấn nạn: ăn chay như thế nào là đúng vào thời Chúa Giêsu? Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái cũng có một cuộc đại chay nhân ngày lễ xá tội. Người Do Thái đạo đức còn ăn chay một tuần hai lần vì lòng sốt sắng. Các môn đệ của Gioan tiền hô và những người biệt phái đã làm như thế. Họ luôn thực hành việc giữ chay một cách sốt sắng. Đối với người môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa đã dạy họ tinh thần giữ chay, đó là việc giữ chay xuất phát từ trong cõi lòng, một sự giữ chay một cách chân thành. Chúa không chấp nhận lối ăn chay khoe khoang, cốt để cho người ta nhìn thấy của người biệt phái. Chúa Giêsu nói rằng: Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Chính vì thế, Chúa bảo: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chúa Giêsu ví Ngài là một tân lang của nhân loại. Những ngày người ở trần thế được gọi là tiệc cưới. Trong đó các môn đệ là khách quý, được mời dự tiệc. Cho nên, môn đệ không thể ăn chay theo lối của những người biệt phái là phô trương, tỏ ra buồn sầu. Chúa muốn các môn đệ của người ăn chay với một tâm hồn chân thành, yêu mến và vui tươi, vì tân lang chính là Chúa Giêsu đang hiện diện với họ. Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải ăn chay như thế này: khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng đang hiện diện nơi kín đáo. Lời dạy của Chúa Giêsu không chối bỏ giá trị của việc ăn chay, nhưng người cảnh giác các môn đệ trước những thực hành phô trương. Chay tịnh là đúng, nhưng không phải để cho người khác trầm trồ thán phục và phô trương cho mọi người biết là ta ăn chay, mà là chay tịnh dưới ánh mắt của Chúa Cha, phó thác tất cả cho Ngài. Cha ngươi, Đấng thấy tất cả những gì ngươi làm trong nơi kín ẩn, ngươi sẽ thưởng công ngươi. Và khi phải lìa xa Chúa vì tội lỗi, chúng ta phải ăn chay sám hối để được trở lại với tình Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời tân ước, thời của tân lang đang ở với chúng ta. Vì thế trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy ăn chay với tâm hồn vui tươi, thành tâm và phó dâng mọi sự cho Chúa. Kiểu ăn chay ấy phải được thể hiện ra hành động và được ngôn sứ Isaiah nói rõ trong bài đọc 1. Kiểu ăn chay này rất đẹp lòng Thiên Chúa và Chúa muốn như thế. Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi thứ gông cùm, bẻ bánh chia cho người đói, cho kẻ vô gia cư trọ nhà, che thân cho người mình trần. Chúa không muốn kiểu ăn chay hãm mình bề ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn ích kỷ, bất công, chèn ép tha nhân. Sự ăn chay cần phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, thì hành động của chúng ta mới chân thành, mới đẹp lòng Chúa. Trong mùa chay thánh này, chúng ta cần nhìn lại và tự hỏi mình rằng, tôi có đang cố ý hay vô tình, bất công chèn ép ai đó không? Tôi có biết chia sẻ và giúp đỡ cụ thể những người đau khổ không? Những bất công đó đối với tha nhân không chỉ bằng hành động mà còn bằng những lời nói, chẳng hạn như những lời chia rẽ cộng đoàn, cắt đứt tình huynh đệ, làm người khác lạc lối trong đức tin, vân vân. Nếu chúng ta đang vướng phải những vấn đề đó, thì hãy xin Chúa giúp chúng ta biết ăn chay sám hối, hầu chúng ta có thể hưởng trọn niềm vui với tân lang đang hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình.